Thiên tài tướng sư, chương 917. Khiêu chiến, góc truyện audio.com. Khiếu Thiên kiềm chế giận, cái này có cái gì đáng giận? Diệp Thiên đặt một bàn tay ở trên vai đồ đệ, nói rằng. Ngươi phải hiểu được tại chỗ này, cần chú ý chính là thực lực vi tôn, không nói thừa thì mọi người mới tin, chờ ngươi đánh một trận tự nhiên sẽ được người khác tôn trọng. Năm đó Diệp Thiên tại chiến thuyền Elizabeth đánh Hắc Quyền, lúc ban đầu cũng nghe được không ít hư thanh, nhưng khi hắn chấm dứt trận đấu với thực lực thắng được một trận đấu, những hư thanh đều biến thành tiếng hoan hô, điều này cũng thuyết minh, bày ra cơ bắp là không có sức thuyết phục mà phải tỏ rõ thực lực. Sư phụ, hôm nay vô luận như thế nào sư phụ cũng phải để con đánh một trận. Chu Khiếu Thiên còn là có chút tức giận bất bình, hắn nói như thế nào cũng là đại cao thủ, chỉ kém một bước liền có thể đi vào tiên thiên, làm sao chịu được khinh bỉ từ những người này. Yên tâm đi, có đối thủ thích hợp ta sẽ cho ngươi ra mặt. Diệp Thiên gật gật đầu, chỉ có chiến sĩ ở trong giết chóc tài năng lớn dần mới được, nếu không Chu Khiếu Thiên tu vi cho dù cao tới đâu, đó cũng là đóa hoa trong nhà kính, không chịu nổi bất cứ trận gió táp mưa sa nào. Tựa như Diệp Thiên mấy ngày hôm trước nhìn thấy tin tức này vậy, có một quán quân biểu diễn võ thuật, sau một hồi khắc khẩu cùng người ở quê nhà, bị đối phương cầm dao thái thịt chém hơn 10 đao, phỏng chừng lúc này còn nằm ở trong bệnh viện chưa có thoát khỏi nguy hiểm đâu. Điều này cũng thuyết minh, vũ lực và dũng khí đều rất trọng yếu, hai thứ thiếu một cũng không thể gọi là võ giả. Chu Khiếu Thiên vẫn luôn chậm chạp không thể đi vào tiên thiên, sợ là cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mà trải qua thế sự tang thương, Cẩu Tâm gia cùng Tả gia Tuấn lại không tồn tại vấn đề này. Tốt lắm, tiếp theo là thời gian luận bàn, mỗi một vị đang ngồi cũng có thể phát ra khiêu chiến với những người khác, nhưng đối chiến chỉ có thể tiến hành ở đây mà thôi, mỗi lần chỉ có thể có một trận khiêu chiến, hy vọng mọi người không nên tranh đoạt. Sau khi đại biểu các quốc gia nói xong, siêu năng lực chính mình có được, vị thanh âm người chủ trì kia lại vang lên, nhưng sau khi nói xong, hắn lập tức liền rời khỏi hội trường, sợ bởi vì câu nói của mình đưa tới họa sát thân. Frank rời khỏi đài nơi sân sau mấy phút đồng hồ, hội trường lớn như vậy chìm vào trong yên lặng, hiển nhiên, không có người nào nguyện ý là người thứ nhất hay con chim đầu đàn, đem siêu năng lực cùng những gì chính mình tinh thông hiển lộ ở trước mặt mọi người, bởi vì ai cũng không dám xác định, về sau người ở đây sẽ không thay đổi thành địch nhân của mình. Huyết tộc tội nhân, không ngờ các ngươi cũng dám tới tham gia đại hội lần này, để ta làm chủ tiến hành phán quyết đối với các ngươi đi. Nhưng sự yên lặng này rất nhanh đã bị người ta phá vỡ, mấy phút đồng hồ trôi qua tại nơi đại biểu Anh quốc ngồi vào, một người trung niên mặc khôi giáp thời trung cổ đứng lên, đầu hắn nhắm thẳng vào công tước Dracula ngồi ở góc nam hội trường. Vị trung niên kia thanh âm chưa dứt, tiếng nói hơi lanh lảnh của Dracula liền vang lên. Musarabwit, đã trôi qua gần 1000 năm, ta không phải vẫn cứ sống rất tốt sao, không cần dùng bộ giả nhân từ của các ngươi kia để lừa gạt thế nhân, gia tộc tổ tiên vĩ đại của ta, mới là chúa tể thế giới này. Hai người kia đã sống lâu như vậy, hai người đối thoại làm cho nhân sĩ từ các quốc gia đều cảm thấy không thể tin từ lời nói của. Góc truyện audio.com, Dracula có thể nghe ra, bọn họ đã tranh đấu gần ngàn năm, vậy. Đây còn coi như là nhân loại sao? Nhân loại làm sao có thể có người sống lâu như vậy? Huyết tộc cùng kỵ sĩ bàn tròn chiến đấu, có trò hay nhìn rồi. Nước Mỹ cùng Anh quốc không phải liên bang sao? Bọn họ phái ra những người dị năng tại sao lại tranh đấu với nhau? Vậy thì ông cũng không biết à? Kỵ sĩ bàn tròn Anh quốc chính là thế hệ trực tiếp của Chúa Giê-xu cứu thế, bọn họ sẽ không dễ dàng tha thứ cho huyết tộc tồn tại, cũng không biết nước Mỹ vì cớ gì phái ra Dracula đến. Khi đối thoại vang lên, trong hội trường cũng nổi lên một tia xôn xao, vô số ánh mắt nhìn vào hai chỗ khán đài, thanh âm hỗn hợp và lén lút nghị luận, để cho hội trường trở nên ầm ĩ lên. Những nơi quang minh, hắc ám không thể tồn tại, như vậy, hắc ám cũng chán ghét nơi quang minh. Những người quyết định lấy giáo phái Giê-xu Cơ Đốc tự cho mình là kỵ sĩ bàn tròn cùng hậu đại của huyết tộc chỉ có thể trở thành thiên địch, hai bên đồng thời tồn tại, chắc chắn gây nên một phen tranh đấu. Chỉ có chết mới thoát khỏi khinh thường đối với chủ nhân, ngày phán quyết đã đến. Từ chỗ ngồi của người Anh quốc lại một người đứng lên, cầm trong tay tấm chắn và thanh kiếm đi tới trong sân, chỉ vào Dracula nói rằng. Dracula, nếu ngươi giống con chuột ẩn núp trong bóng đêm, có lẽ còn có thể sống lâu thêm một thời gian, nhưng hiện tại cái chết là con đường duy nhất cho ngươi. Chẳng trách quốc gia lo ngại đối với thế lực ẩn nấp như thế, hóa ra tôn giáo tín ngưỡng thật sự có thể khiến người ta mất đi lý trí. Nhìn qua tình hình, Diệp Thiên như có điều suy nghĩ nhướng nhướng mày, năm đó sau khi tại Nga giao thủ với Cúa, hắn cũng góp nhặt rất nhiều tư liệu về huyết tộc, bởi vậy Diệp Thiên cũng biết rất nhiều ân oán huyết tộc cùng Cơ Đốc giáo. Kỳ thật tại trước thời Trung Cổ, Âu Châu cũng không phải là chỉ có một cái giáo phái chúa cứu thế này, huyết tộc cũng có lực ảnh hưởng rất lớn, mà còn có rất nhiều tín đồ trung thành. Nhưng sau thập tự chinh, hết thảy đã có sự thay đổi, được sự chấp thuận của giáo hoàng La Mã, phong kiến từ Tây Âu lãnh chủ phát động duy trì chiến tranh tôn giáo gần 200 năm cùng kỵ sĩ vùng địa Trung Hải. Tuy rằng thập tự chinh đại đa số là nhằm vào các quốc gia đạo Islam, mục đích chủ yếu là từ trong tay đạo Islam đoạt lại Jerusalem, nhưng huyết tộc cũng trở thành mục tiêu đả kích và thanh trừ của bọn họ. Trải qua một thời gian đổ máu và giết chóc, huyết tộc cuối cùng mai danh ẩn tích trong chủ lưu xã hội Âu Châu, như là Dracula, hơn 200 năm qua vẫn luôn phát triển thế lực ở Bắc Mỹ Châu, mà nơi đó đúng là nơi ngoài tầm tay giáo đình. Lão Cố, những người Anh quốc không phải chính phủ phái ra sao? Vì sao không bận tâm thể diện chính phủ một chút, trực tiếp làm mất thể diện à? Tuy rằng rất rõ ràng huyết tộc cùng đạo Thiên Chúa có ân oán, nhưng Diệp Thiên có chút không hiểu được hôm nay đại hội giao lưu này sẽ quyết định quyền lợi của các quốc gia ngày sau trên đấu trường quốc tế. Theo lý thuyết, suy nghĩ từ góc độ quốc gia, những kỵ sĩ cũng có thể khắc chế chính mình. Kỳ thật không chỉ có Diệp Thiên thấy kỳ quái, trong hội trường nội còn có một vài người đã lo lắng như là kiến bò trên chảo nóng. Bọn họ cùng Cố Đại Quân không khác nhau lắm, đều là nhân viên chính phủ đi theo người dị năng tới tham gia đại hội công tác. Mắt thấy người dị năng của hai liên bang sẽ phát sinh chiến đấu, những người này điên cuồng. Góc truyện audio.com, gọi điện thoại, để có thể ngăn cản trận nội đấu này. Diệp Thiên Sinh, những người đó đều là kỵ sĩ bàn tròn, bọn họ căn bản là không quan tâm đối với chính phủ. Cố Đại Quân đến trước ngược lại được không ít tri thức tương quan, mở miệng giải thích. Những kỵ sĩ này tồn tại vĩnh viễn, bọn họ đã từng là người đi theo vua Arthur năm đó, đi theo vua Arthur Đông Chinh Tây Chiến, lập được rất nhiều công lao, có tư cách tham dự sự vụ quốc gia. Là đôi quân trực tiếp đi theo vua Arthur, kỵ sĩ bàn tròn đã từng có được uy danh hiển hách, nhưng bởi vì ngay lúc đó Lancelot thủ tịch kỵ sĩ cùng vương hậu của vua Arthur phát sinh mâu thuẫn, về sau kỵ sĩ bàn tròn cũng nhạt dần khỏi tầm mắt mọi người. Nhưng ai cũng không biết những hậu nhân kỵ sĩ bàn tròn truyền thừa xuống, luôn luôn được bảo hộ Đại Anh Quốc. Tại thời điểm thập tự chinh cũng có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn họ, chẳng qua kỵ sĩ bàn tròn chỉ có hiệu lực với vương thất, đối với chính phủ hiện tại Anh Quốc cũng không mấy có ảnh hưởng. Các ngươi là đám giả nhân giả nghĩa, chỉ biết lấy nhiều thủ thắng, như ngươi mong muốn, ta cũng rất muốn nhấm nháp một chút máu tươi kỵ sĩ thánh. Khi Diệp Thiên cùng Cố Đại Quân nói chuyện, trong hội trường tình hình cũng có biến hóa, bị mấy người kỵ sĩ khinh thường như thế, nếu còn không xuống sàn đấu, địa vị Dracula trong thế giới hắc ám sẽ xuống dốc không phanh, cho nên cho dù kiên trì, hắn cũng muốn lên sàn nghênh chiến. Ngay khi Dracula chuẩn bị xuống đấu, trận chiến đấu này không cách nào tránh khỏi, chỗ ngồi người Anh quốc đột nhiên truyền đến tiếng la. Musarrabwit kỵ sĩ trưởng, có cuộc điện thoại mời ngài nghe một chút là... Là nữ vương bệ hạ. Hà, đã gần đi xuống nơi sân đấu, kỵ sĩ bàn tròn kia nhíu lông mày, có chút không vui đi trở về, hắn từ nơi được phong thánh địa đi ra, sinh mệnh sẽ rất nhanh đi đến cuối, hắn chỉ muốn dùng thời gian chính mình còn sót lại, giải quyết hết mối hận cũ nhiều năm. Nhưng là điện thoại của nữ vương, Musarrabwit vẫn phải tiếp nghe, đó cũng là một hắn quy luật yêu cầu kỵ sĩ tuân thủ cao nhất chính là trung thành. Không xong, trận chiến đấu này không đánh được nữa. Diệp Thiên búng cái lỗ tai, đối thoại của Musarrabwit kề sát tại bên tai, đều bị hắn nghe xong. Quả nhiên, ngay khi Musarrabwit cúp di động, dương giọng nói rằng. Dracula, chờ sau khi đại hội chấm dứt, ta hy vọng ngươi không giống con chuột trốn tránh đi. Hừ, có lá gan đấu ngay bây giờ đi. Dracula hừ lạnh một tiếng, nhưng thân thể đứng lên cũng lại ngồi trở về, một vài thuật công phạt của giáo đình trời sinh đã có tác dụng khắc chế đối với hắn, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Dracula không nguyện ý cùng những kẻ điên đó tiến hành chiến đấu. Musarrabwit cũng không trả lời lời nói của Dracula, lúc này lại đòi tranh đấu đã không có gì ý nghĩa, bởi vì mệnh lệnh của nữ vương hắn phải kiện tuân thủ vô điều. Sau khi ngồi xuống, Musarrabwit hướng sang bên người đồng bạn thì thầm vài câu, hiển nhiên đang an bài cái gì. Tiếng sấm to mưa lại nhỏ, thật sự là bất kính. Một hồi tranh đấu bị một chiếc điện thoại phá hủy, những người vốn tính toán xem náo nhiệt đều cảm giác không thú vị. Diệp Thiên đem ánh mắt nhìn về phía vị tăng vương Thái Lan nãi Tha Tín Cát Vượng Tô Tây, ở trong lòng thầm nghĩ bản thân có nên chủ động giải quyết cái mối họa này hay không. Nhưng không đợi Diệp Thiên nghĩ xong, trong hội trường bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Ta là, góc truyện audio.com. Okada bất tử đến từ Nhật Bản, muốn cùng Diệp Thiên tiên sinh đến từ Trung Quốc luận bàn một chút, không biết Diệp tiên sinh nguyện ý tiếp nhận ta khiêu chiến hay không? Khiêu chiến ta, Diệp Thiên bị thanh âm trong máy phiên dịch phát ra làm cho giật mình, hắn không đi tìm người khác gây phiền toái, người nọ sẽ đốt cao thơm, không ngờ thậm chí có người còn vội vàng đi tìm cái chết, Diệp Thiên không có lý do gì không hoàn thành tâm nguyện cho người khác nha. Trên người có chút linh khí dao động a, còn mang theo một bộ trận pháp à. phóng xuất ra thần thức hướng về nơi vừa lên tiếng, trên mặt Diệp Thiên hơi hơi động, người Nhật này tu luyện hẳn là kỳ môn thuật pháp quốc nội, hơn nữa thiên phú cực cao, có thể đem thuật pháp này tu luyện tới cực hạn, từ cảnh giới mà nói, sợ là còn mạnh hơn một bậc so với Chu Khiếu Thiên. Nhưng muốn khiêu chiến với chính mình, Okada bất tử không khỏi quá mức không biết lượng sức. Diệp Thiên lộ ra một tia cười lạnh trên mặt, nếu muốn chết vậy bản thân đương nhiên có thể giúp người hoàn thành tâm nguyện, đưa hắn đi đầu thai trước. Đang lúc Diệp Thiên định đáp ứng khiêu chiến của Okada bất tử, Chu Khiếu Thiên kéo hắn lại, mở miệng nói rằng. Sư phụ, để cho con tới đi, ngài biết con hận nhất chính là bọn Nhật. Chu gia vốn cũng là đại gia tộc truyền thừa ngàn năm ở quốc nội, nhưng gia môn bất hạnh bị hủy hoại, sau đó lại bị Hán gian, để gia tộc Chu thị một lần không ngẩng đầu lên được trong kỳ môn, làm truyền nhân duy nhất của Chu gia. Chu Khiếu Thiên tự nhiên là muốn rửa sạch sỉ nhục này. Ngươi muốn lên sàn? Diệp Thiên nghe vậy chần chờ một chút, tu vi tên Okada bất tử trong mắt của hắn không tính cái gì, nhưng so với Chu Khiếu Thiên cũng chỉ mạnh hơn chứ không kém, hơn nữa từ một tầng huyết khí vô hình vờn quanh người hắn mà xem, trên tay lão quỷ này nói vậy dính không ít máu tươi. Nhìn thấy Diệp Thiên không nói gì, Chu Khiếu Thiên vội la lên. Sư phụ, khí huyết trong người người này cùng con không khác lắm, nhưng hắn đã lớn tuổi như vậy, con còn đánh không lại hắn, vậy rõ ràng nên mua khối đậu phụ mà đâm đầu chết. Hơn 10 tuổi liền có lá gan đào trộm mộ, Chu Khiếu Thiên tuyệt đối không phải người bình thường, hắn có thể cảm ứng được ra thực lực của Okada bất tử, nếu đổi thành vừa rồi Musarabwit cùng Dracula, Chu Khiếu Thiên tự nhiên sẽ không đi chịu chết. Diệp Thiên gật gật đầu, vỗ vỗ bả vai Chu Khiếu Thiên, nói rằng. Ngọc không mài không nên, ngươi cũng có thể thể nghiệm thêm một ít về sinh tử. Mà ngay cả chính Chu Khiếu Thiên cũng không biết khi Diệp Thiên chụp bả vai hắn cũng là bất động thanh sắc đưa vào một bí quyết đem một tia linh khí tràn vào đến trong người hắn. Hai vị tiên sinh, căn cứ quy định của đại hội, luận bàn chia làm hai loại, một loại là biểu diễn khả năng, hai người có thể tại hội trường thi triển siêu năng lực của chính mình, sau đó từ những người ở chỗ này bình phán năng lực ai càng mạnh. Ngay khi Chu Khiếu Thiên xuống sàn, vị chủ trì Frank trước kia không biết núp ở chỗ nào lại chui ra cầm trong tay hai văn kiện, nói rằng. Mặt khác còn có một phương thức chính là từ nhị vị thi triển siêu năng lực của chính mình tiến hành thực chiến, nhưng trong thực chiến có lẽ sẽ phát sinh một vài tình huống ngoài ý muốn, còn hy vọng hai vị có thể ký tên một hiệp nghị, nếu không để ý mà bị thương hoặc là tử vong, không thể truy cứu trách nhiệm của đối phương. Dũng sĩ của Nhật Bản chưa bao giờ chỉ biểu diễn, người trẻ tuổi. Góc truyện audio.com, có gan cùng ta ký vào đây hay không? Mặc một bộ võ sĩ phục màu, nhìn qua Okada bất tử đã có vẻ già nua bất kham, trên mặt chiến hào trải rộng, thân hình nhỏ gầy này, lại như là cất giấu một mãnh thú hồng hoang, tản mát hướng ra phía ngoài một loại khí tức nguy hiểm. Okada bất tử là một vị ẩn sĩ người Nhật, hắn sống dưới chân núi Phú Sĩ, trong nhà không có bất cứ đồ điện gì, ngoài thôn nhỏ ẩn cư không xa, hắn cùng ngoại giới cũng không có bất cứ liên hệ gì, giống như là một lão nhân bình thường. Nhưng không có ai biết, lão nhân này đã từng là thầy của hai vị thiên hoàng người Nhật tại thời điểm liên minh quân tám nước quốc tế, hắn chính là người Nhật thứ nhất tiến vào đến Minh Viên, mà phóng hỏa đốt cháy Minh Viên, cũng chính là Okada bất tử. Trong vụ cướp bóc đó, Okada bất tử không chỉ có thu hoạch được số đồ cổ chân quý lớn, còn chiếm được một quyển kỳ môn thuật pháp có liên quan với Trung Quốc. Sau khi trở lại quốc nội, hắn lập tức liền từ bỏ chức vụ quân đội, ngoài dạy hoàng tử ra, đem toàn tâm trí đều vùi đầu vào nghiên cứu đạo thuật. Lại nói tiếp, Okada bất tử thật đúng là một bậc kỳ tài, dựa vào nội gia tâm pháp từ Trung Quốc cướp đoạt được tái kết hợp đạo thuật kinh thư của người Nhật Bản, năm đó Okada bất tử cũng chính là năm 120 tuổi gặp đại nạn, lâm thời đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Tiến vào đến tiên thiên tương đương là thoát thai hoán cốt, cũng khiến Okada bất tử tăng gần 200 năm thọ tĩnh cực tư động, người trong hoàng thất mời hắn rời núi tham gia đại hội dị năng lần này, Okada bất tử liền vui vẻ đáp ứng. Ở đây kỳ thật còn có một duyên cớ khác là Okada bất tử cùng Bắc Cung gia tộc có liên hệ không ngừng, vợ hắn chính là người con gái của Bắc Cung gia tộc mà muội muội của Okada bất tử cũng được gả đến trong gia tộc Bắc Cung. Nếu không Okada bất tử gần nửa thế kỷ nay vẫn luôn ẩn cư tại núi Phú Sĩ tìm hiểu kỳ môn thuật pháp, với lực ảnh hưởng của hắn trong hoàng thất, tình hình Bắc Cung gia tộc có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều, Bắc Cung anh hùng cũng không đến mức được ăn cả ngã về không đưa tinh anh trong gia tộc đi Myanmar tìm bảo bối. Mà Bắc Cung anh hùng, đúng là cháu ruột của muội muội hắn, khi biết được Bắc Cung anh hùng từ cùng Diệp Thiên nào đó của Trung Quốc có quan hệ không tiện nói ra, Okada bất tử vốn tưởng phải đi Trung Quốc một chuyến, nhưng không nghĩ tới tại đại hội lần này lại nhìn thấy Diệp Thiên, Okada bất tử lập tức phát ra khiêu chiến với Diệp Thiên. Về phần Diệp Thiên, để Chu Khiếu Thiên ứng chiến Okada bất tử cũng không coi vào mắt, hắn có thể nhìn ra được Chu Khiếu Thiên tu vi so với chính mình kém một ít, nhẫn thuật kết hợp với vận dụng kỳ môn độn giáp, sợ là Chu Khiếu Thiên ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Thế nào, người trẻ tuổi có dám ký vào hiệp nghị với ta hay không? Nhìn thấy Chu Khiếu Thiên cũng không mau chóng trả lời thuyết phục trước lời nói của mình, Okada bất tử đã bị chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản ảnh hưởng sâu đậm, trên mặt lộ ra một tia khinh thường, tâm tình càng thả lỏng, hắn đã suy nghĩ sau khi mình xử lý thanh niên này, Diệp Thiên ở trên đài có thể lộ ra vẻ đau đớn như cha mẹ chết hay không? Lão quỷ già, người đã vội vã đầu thai, vậy ta không khách khí. Nghe được tiếng từ máy phiên dịch, trên mặt tuấn tú của Chu Khiếu Thiên lộ ra một tia màu xanh, hai câu chưa nói hết liền đoạt lấy bút trong tay Frank ký tên của mình tại văn kiện. Được ta thích nhất, góc truyện audio.com, nhìn ngươi như vậy tuổi trẻ có chí khí, chờ chết đi, yên tâm đi, ta nhất định sẽ cho ngươi được biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Okada bất tử kiêng kỵ nhất chính là người khác nói chính mình già, hơn nữa mặt trước còn bỏ thêm hai chữ lão quỷ, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, năng lượng khổng lồ vẫn luôn bị hắn tận lực giấu ở trong người, không hề cố ý phóng thích ra. Người này lại mạnh đến à? Đọc truyện online tại truyện y hắn già như vậy rồi, làm sao bảo trì loại khí huyết này? Trong khí huyết của hắn ẩn chứa linh khí, thật đúng là đại bổ. Sau khi Okada bất tử thả ra khí tức uy áp bao phủ toàn bộ trong tràng, mọi người đều biến sắc, bởi vì ngoài số ít vài người có thể nhìn ra thực lực cường đại của Okada bất tử, trước những người khác đều không thể nhận ra lực lượng cường đại đã bị người này thu hồi trong người. Cách chương.